Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi, những người làm chương trình rất vui lại được đồng hành cùng các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Chuyên mục tuần này có những thông tin đáng chú ý sau. Tin tức thị trường tài chính tuần qua, giá xăng dầu liên tục tăng, doanh nghiệp vận tải gặp nhiều áp lực. Chặng đường bước đến thành công của doanh nhân trẻ Đào Thị Phương, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP, cách tính lệ phí trước bạ dòng xe van, xe bán tải thay đổi từ ngày 10 tháng 4. Theo đó, người mua xe van, xe bán tải từ 5 chỗ ngồi trở xuống và có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Với mức thu này, lệ phí trước bạ với xe bán tải sẽ tăng gấp 3 lần, từ 2% lên 6% đến 9%, tương ứng tăng từ 20 đến 50 triệu đồng một xe.
Theo các đại lý, một số đường bay khác từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đang khan hiếm vé và giá tăng từng ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, các hãng hàng không đã tăng thêm cả triệu chỗ, sắp xỉ 4.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Với Vietnam Airlines, tổng số chỗ toàn mạng bay dịp này sẽ đạt gần 800.000 chỗ, tăng hơn 78.000 chỗ so với cùng kỳ. Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 8 kỳ điều chỉnh, trong đó giá xăng tăng 4 lần với tổng mức tăng trên 3.600 đồng một lít, 3 lần giữ nguyên giá và 1 lần giảm không quá 500 đồng. Với việc điều chỉnh tăng giảm có phần chênh lệch này khiến các doanh nghiệp vận tải đang phải chịu áp lực không nhỏ về giá cước để đảm bảo hoạt động, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Sau kỳ điều chỉnh gần đây nhất với mức tăng tối đa gần 1.500 đồng một lít vào ngày 2 tháng 4, thì đúng 15 ngày sau, lúc 15 giờ ngày 17 tháng 4, Liên Bộ Tài chính Công Thương tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thêm tối đa 1.219 đồng một lít đối với dầu và 1.484 đồng một lít đối với xăng. Như vậy, sau khi điều chỉnh lần thứ hai liên tiếp từ đầu tháng 4, hiện giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến bán lẻ đến tay người tiêu dùng có giá tối đa từ 18.030 đồng đến 21.800 đồng trên một lít tùy loại và khu vực. Giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải. Qua tìm hiểu tại một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách được biết, khó khăn chính hiện nay của các đơn vị chưa thể điều chỉnh tăng giá cước. Tại Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên, ông Lê Sĩ Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Đường bộ cho biết, hiện đơn vị có số đầu xe đang hoạt động nhiều nhất tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên với trên 100 đầu xe, kinh doanh ở 3 loại hình vận tải là xe buýt, xe chạy tuyến cố định và xe taxi. Thời điểm trước tháng 3, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp tiêu thụ bình quân từ 50 đến 60.000 lít xăng dầu, tương ứng với số tiền trên dưới 110 triệu đồng. Sau 2 lần điều chỉnh giá nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua, tính ra doanh nghiệp sẽ phải chi phí thêm 20 triệu đồng mỗi tháng. Điều này gây khó khăn, áp lực cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
Doanh nghiệp vận tải đã đứng ra là vừa rồi là chưa điều chỉnh được cái giá cước, đang chờ lại cân đối lại. Tại vì mức thu mà mình đang đủ để bù lỗ được. Khi điều chỉnh thì doanh nghiệp bắt buộc phải làm lại hồ sơ kê khai giá cước hay là bắt buộc vé phải in lại một loạt, tức là kèm theo chi phí cho doanh nghiệp. Nếu khi mà giá xăng dầu mà lên nữa thì doanh nghiệp cũng sẽ bắt buộc phải điều chỉnh theo, cũng lên một mức nào đấy thôi, từ 5 đến 10% thôi. Nếu về xe khách là sẽ điều chỉnh tùy tuyến, chứ không phải tuyến nào cũng lên.
Đối với nhà xe Trung Dũng, đơn vị chạy tuyến Hải Phòng-Thái Nguyên và ngược lại cũng gặp không ít khó khăn khi giá nhiên liệu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian qua. Anh Vũ Duy Thanh, nhân viên điều hành nhà xe cho biết, đơn vị có 11 đầu xe đăng ký hoạt động tại bến xe khách trung tâm thành phố. Giá cước cho mỗi lượt hành khách đi xe là 120.000 đồng. Từ năm 2018 đến nay, mặc dù thị trường xăng dầu liên tục điều chỉnh, mức tăng cao hơn nhiều so với mức giảm. Không những thế, trên tuyến Thái Nguyên-Hải Phòng có 2 trạm thu phí, mỗi quý doanh nghiệp phải trả tiền phí cầu đường gần 45 triệu đồng, cộng thêm các khoản phí phát sinh khác, nhưng nhà xe vẫn tính toán mọi nguồn thu chi cân đối để đảm bảo giữ nguyên giá cước cho hành khách. Nhưng để làm được điều đó lâu dài, khó khăn trong điều tiết nguồn thu đang là áp lực đối với nhà xe.
Giờ khách khứa đi cũng vắng, cũng mà lượng xe đông, giá cầu phà giờ lên gấp mấy lần. Bây giờ mình cạnh tranh thì mình vẫn làm đúng giờ giấc, giá cước khách đi vẫn là giữ nguyên như cách đi từ năm 2018.
Thực tế hiện nay, sau mỗi lần thị trường xăng dầu có sự điều chỉnh tăng giảm giá nhiên liệu, không phải một sớm một chiều, các doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh giá cước theo sự biến thiên của giá nhiên liệu. Mặc dù khác với thời điểm từ năm 2015 trở về trước, ngày nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô có quyền quyết định điều chỉnh giá cước sau khi có phương án điều chỉnh giá vé, hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính xem xét. Điều này được quy định rõ tại Thông tư Liên tịch số 152/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 152 ngày 15 tháng 10 năm 2014 do Liên Bộ Tài chính Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên được thông tin thêm. Từ năm 2018 đến nay, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đăng ký tại bến gặp nhiều khó khăn do sự bùng nổ của các phương tiện xe công nghệ, xe chất lượng cao. Bởi thế năm qua đã có 76 xe ngừng hoạt động và quý 1 năm 2019 là 4 xe. Về việc điều chỉnh tăng giá cước, trong năm bến ghi nhận có 171 tuyến của 34 doanh nghiệp vận tải trong và ngoài tỉnh thông báo điều chỉnh tăng giá cước với mức tăng từ 4,3 đến 30,4%. Sau nhiều lần điều chỉnh trong năm nay, hiện bến vẫn chưa nhận được thông báo tăng giá nào của hơn 110 đơn vị vận tải hành khách đang hoạt động tại bến.
Chi phí nhiên liệu để hình thành nên cái giá thành của vận tải thì nó chiếm khoảng hơn 30%. Thì sở dĩ theo tôi là các doanh nghiệp hiện tại là vẫn chưa tăng cái giá vé thì bởi vì trong năm 2018 cũng có một số đợt mà cái giá xăng dầu cũng có giảm thì một số doanh nghiệp cũng chưa giảm cái giá vé và sang đến đầu năm 2019 thì giá xăng dầu cũng có tăng nên là cái tăng của năm nay thì cũng bù đắp lại một phần cái giảm năm ngoái mà các doanh nghiệp chưa giảm. Một cái điều nữa là cái thủ tục để mà tăng giá vé thì cũng phải mất một thời gian, thủ tục về kê khai cái giá vé thì nó rất nhanh nhưng mà cái thủ tục để in ấn giá vé thì nếu mà làm nhanh thì cũng phải mất một nửa tháng.
Có thể thấy, rất nhiều nguyên nhân khách quan được đưa ra đang là rào cản khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô khó điều chỉnh tăng giá cước khi giá nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian vừa qua. Điều này đã và đang có lợi cho hành khách nhưng lại gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của người tiêu dùng và đơn vị kinh doanh, các doanh nghiệp vận tải cần có sự tính toán, cân đối nguồn thu, điều chỉnh phù hợp trong bối cảnh thị trường nhiên liệu diễn biến bất thường như hiện nay.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1983, sau hơn 12 năm gắn bó, hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, bằng sự nỗ lực của bản thân, vượt qua các thách thức trong công việc, chị Đào Thị Phương đã được Hội đồng Quản trị, Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình tín nhiệm cử giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Ngân hàng An Bình AB Bank tại Thái Nguyên từ năm 2016. Sau hơn 4 năm ở cương vị mới, trách nhiệm mới, chị không chỉ xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đưa chi nhánh AB Bank Thái Nguyên ngày càng phát triển, được đông đảo khách hàng tin tưởng, mà chị còn vinh dự trở thành một trong 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc, được Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tôn vinh hồi tháng 10 năm 2018. Để hiểu rõ hơn về chị cũng như cách làm để đi đến thành công, tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp trong chuyên mục sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm.
Trước tiên thì xin được chào chị và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa chị thì là cơ duyên nào mà chị lại theo học và phát triển ngành học của mình trong lĩnh vực tài chính ngân hàng?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Nên là trong đầu tôi thì lúc nào cũng suy nghĩ là mình sẽ phải làm kinh tế thật là tốt để có thể bù đắp những cái gì mà mình rất là mong muốn nhưng chưa được hưởng từ hồi thơ ấu. Ước mong của tôi là được vào trường kinh tế quốc dân. Và ngay từ những ngày đầu vào học phổ thông tôi đã rất là cố gắng để có thể tự mình thi vào trường đấy. Lúc đầu thì thi đỗ hai trường, là kinh tế quốc dân và trường sư phạm. Bố mẹ thì rất là muốn đi học sư phạm để đỡ phải mất tiền học phí. Tuy nhiên thì vì bản thân mong muốn là sau này mình sẽ phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, nên là mình đã lựa chọn trường kinh tế quốc dân. Ngành học của tôi thì không phải là tài chính ngân hàng mà là ngành quản trị kinh doanh. Sau đấy tôi có làm ở Hà Nội 2 năm cũng về ngành kinh doanh chứ không phải là ngành ngân hàng. Sau đó thì vì lý do là gia đình nên là tôi quyết định lên Thái Nguyên. Rất là may mắn là đi qua đường thì nhìn thấy tuyển dụng của An Bình. Tôi nộp hồ sơ và thi tuyển. Thực ra lúc đấy cũng không biết ngành ngân hàng là gì đâu. Từ lúc mà vị trí là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, trải qua các vị trí là trưởng bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân, rồi là phó phòng, rồi trưởng phòng quan hệ khách hàng, và sau đó thì bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh. Thì thực ra qua cái quá trình phấn đấu của mình thì cũng được ban lãnh đạo ngân hàng ghi nhận, anh em đồng nghiệp thì cũng hỗ trợ rất là nhiều, và tôi cảm thấy mình rất là may mắn là được sống trong cái môi trường An Bình ngày hôm nay.
Vâng, có nghĩa là không hề biết gì về mảng ngân hàng cả, dạ, nhưng mà lại có duyên và phát triển công việc của mình ở cái lĩnh vực ngân hàng. Thế thì chị có thể chia sẻ là cái thời gian đầu khi mà làm quen với một cái công việc nó cũng liên quan đến kinh tế nhưng mà nó lại không phải là đúng cái chuyên môn, cái ngành mà chị đã theo học, thì chị đã gặp những cái khó khăn như thế nào để mà tiếp cận được với cái công việc mới?
Ngày tôi vào làm việc cũng là ngày khai trương của phòng giao dịch Aobank Thái Nguyên trực thuộc chi nhánh Hà Nội. Anh em đều rất là mới vì bỡ ngỡ. Khó khăn của tôi đầu tiên đấy là không biết gì về sản phẩm ngân hàng. Mình sẽ phải tìm hiểu quy trình để sau đấy mình đọc. Và cũng rất là may là An Bình cũng có những cái khóa đào tạo rất là chuyên sâu, hiểu được sản phẩm và tư vấn được cho khách hàng. Và trong cái quá trình phấn đấu và trong cái quá trình học ấy, thì mình cũng sẽ phải nỗ lực hết mình ấy. Vì làm vào trong ngành ngân hàng ít nhất thì phải từ 6 tháng trở lên mình mới bắt đầu hiểu được ngân hàng là phải làm như thế nào. Tiếp theo đấy thì tôi cũng không phải là con người ở Thái Nguyên nên là cái mối quan hệ của tôi ở Thái Nguyên nó cũng rất là hạn chế. Khó khăn thứ ba đấy là làm ở ngân hàng mà nhìn mặt trẻ quá ấy, thì người ta cũng không có tin đâu ạ. Đặc biệt là khách hàng về gửi tiết kiệm. Thì sau đấy thì mình có những cái kinh nghiệm ấy, mình trau chuốt bản thân hơn, học hỏi những cái kinh nghiệm và kỹ năng hơn thì nó cũng sẽ được tốt trong quá trình công tác.
Như những gì chị vừa chia sẻ thì do rất là nhiều những cái hoàn cảnh, thì với một người phụ nữ để hoàn thành công việc chuyên môn đã rất là khó rồi. Nhưng với chị thì bên cạnh là một người mẹ, người vợ thì chị còn đảm nhiệm giám đốc của Agribank tại Thái Nguyên, một công việc mà đòi hỏi cái sự bao quát, sự nhạy bén về thị trường và thời gian dành cho công việc tương đối là nhiều. Vậy những cái bí quyết của riêng mình để chị hoàn thành tốt tất cả những cái công việc quan trọng đó?
Đúng là khi là phụ nữ mà mình đứng trên cương vị là một giám đốc đơn vị kinh doanh thì thực sự cũng có nhiều cái rào cản ban đầu đấy ạ. Mà đặc biệt là cá nhân tôi thì rất là quan trọng về vấn đề về gia đình. Vì vậy là phương châm đầu tiên của tôi đấy là gia đình là cái gốc. Mình phải xây dựng gia đình của mình thật là tốt thì cái công việc của mình mới có thể hỗ trợ được cho mình. Cái thứ hai là trong mọi suy nghĩ cũng như là trong mọi cái hành động, mọi việc làm thì tôi đều lấy cái phương châm là làm gì thì làm, sống sao thì sống, miễn là hạnh phúc là được. Tôi được sự ủng hộ rất lớn từ phía gia đình, đặc biệt là chồng của tôi luôn luôn động viên và hỗ trợ quá trình mà mình công tác ở đây. Vì thực ra làm ở ngân hàng công việc ở đây là rất là nhiều và mình có cách để mình có thể dung hòa giữa gia đình và công việc. Mình cứ tâm niệm một điều là mình ở cơ quan là mình làm 100% thời gian ở cơ quan, còn khi đã về nhà tập trung vào những công việc con cái và gia đình để có thể hài hòa được cả hai bên.
Năm 2018 thì chị là một trong 6 doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tôn vinh là một trong 100 doanh nhân trẻ toàn quốc khởi nghiệp xuất sắc. Vậy thì chị có thể chia sẻ giải thưởng này để quý thính giả hiểu rõ hơn cái chặng đường mà chị đã cố gắng nỗ lực để đạt được.
Giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc ấy là một cái thành tích mà không chỉ của cá nhân tôi, vì cái này là cái ghi nhận của Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam đối với lại Ngân hàng An Bình chi nhánh Thái Nguyên, mà tôi thì cũng là người tham gia ngay từ đầu, là người đại diện để nhận cái giải thưởng này đối với lại Ngân hàng An Bình chi nhánh Thái Nguyên. Qua cái việc này thì cũng là cái cơ hội để chúng tôi phát triển khách hàng cũng như mở rộng thị trường của mình nhiều hơn.
Xin được cảm ơn cái cuộc trao đổi của chị và chúc chị cũng như là Ngân hàng An Bình trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và khẳng định cái vị thế của An Bình trên thị trường tại Thái Nguyên. Cảm ơn chị.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.